tác phẩm Lịch sử giáo dục Việt Nam. Tác giả: Tiến sĩ Bùi Minh Hiền. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Nhiều người đọc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nhà xuất bản. Giáo dục là một hiện tượng xã hội đặc biệt, có nhiệm vụ đào tạo thế hệ trẻ thành những người phục vụ đắc lực cho sự phát triển của xã hội. Mỗi quốc gia có một nền giáo dục phục vụ cho lợi ích kinh tế, chính trị, xã hội của mình. Lịch sử phát triển giáo dục gắn liền với lịch sử phát triển của quốc gia. Khi xã hội thay đổi, thì mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục cũng thay đổi nhằm đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn xã hội. Việc nắm vững lịch sử giáo dục nhằm phát huy những tinh hoa của nền giáo dục dân tộc là một đòi hỏi bức thiết đối với những người làm công tác giáo dục. Lịch sử giáo dục Việt Nam được coi là môn học cơ bản trong chương trình đào tạo của khoa tâm lý giáo dục Trường Đại học Sư phạm Hà Nội từ lâu. Những năm gần đây, sinh viên các trường đại học, cao đẳng sư phạm, những người làm công tác quản lý giáo dục được học tập và nghiên cứu bộ môn này khá nhiều. Song cho đến nay chưa có một tài liệu nào được viết một cách đầy đủ và có hệ thống về lịch sử giáo dục Việt Nam. Có thể nói rằng cuốn sách mà các bạn đang có trong tay là một giáo trình viết một cách đầy đủ và có hệ thống về lịch sử giáo dục Việt Nam. Giáo trình này được trình bày theo quan điểm thông sử và được cấu trúc theo tiến trình phát triển của đất nước. Giáo trình gồm 8 chương. Chương 1. Nền giáo dục dưới chế độ phong kiến Việt Nam. Chương 2. Nền giáo dục Việt Nam trong thời kỳ Pháp thuộc. Chương 3. Phong trào đấu tranh chống nền giáo dục nô dịch của thực dân Pháp. Chương 4. Nền giáo dục Việt Nam trong năm đầu tiên sau cách mạng tháng 8. Chương 5. Giáo dục trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1946-1954. Chương 6. Giáo dục trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước. Chương 7. Giáo dục Việt Nam trong thời kỳ đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước 1975-1986. Chương 8. Giáo dục Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Lịch sử giáo dục Việt Nam là giáo trình dùng cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng sư phạm. Đồng thời nó cũng hữu ích cho các nhà quản lý giáo dục, học lên cao học, nghiên cứu sinh và những ai quan tâm đến nền giáo dục Việt Nam. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc đông đảo. Mặc dù là một người thông sử, đã có hơn 1/4 thế kỷ nghiên cứu, giảng dạy về lịch sử giáo dục Việt Nam, song khó tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định. Nhà xuất bản và tác giả mong nhận được những ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp và độc giả đông đảo để giáo trình ngày một hoàn thiện hơn. Nhà xuất bản Đại học Giáo dục. Chương 1. Nền giáo dục dưới chế độ phong kiến Việt Nam. 1. Quá trình phát triển và những đặc điểm của chế độ phong kiến Việt Nam. 1.1. Quá trình dựng nước và giữ nước. Bằng nhiều thành tựu nghiên cứu của các ngành khoa học như khảo cổ học, nhân chủng học, ngôn ngữ học, các nhà khoa học đã đi đến kết luận rằng Việt Nam là một trong những cái nôi xuất hiện con người sớm nhất ở khu vực Đông Nam Á. Ngay từ thời sơ kỳ đồ đá cũ, nơi đây đã có con người tối cổ sinh sống, quần tụ, đã có nền văn hóa rất sớm. Nhà nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam là nhà nước Văn Lang, hay còn gọi là thời kỳ Hùng Vương. Thời đại Hùng Vương được xác định trong thời kỳ nền văn hóa Phùng Nguyên, kết thúc là nền văn hóa Đông Sơn. Thời kỳ này, những tộc người sống ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta đang chuyển từ thời đại đồ đá sang thời đại kim khí, khoảng trước thiên niên kỷ thứ hai trước công nguyên. Con người sống trong thời đại Hùng Vương là những cư dân đã định cư từ lâu đời, sống chủ yếu bằng nghề nông, nền nông nghiệp lúa nước, và còn biết nhiều nghề thủ công khác, chăn nuôi, đánh cá, đan lát, xe sợi dệt vải, đồ gốm, biết cả về kỹ nghệ đúc đồng. Theo truyền thuyết, thời đại Hùng Vương có 18 đời vua. Tiếp theo thời kỳ Hùng Vương là thời kỳ Âu Lạc vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Tương ứng với thời kỳ này là nền văn hóa Đồng Thau phát triển rực rỡ. Đây là thời kỳ trước thời thuộc Hán. Hiện nay không có thư tịch cổ ghi chép và để lại những tài liệu thành văn về thời kỳ này và chỉ có một số ít tư liệu của Trung Quốc sau đó vài thế kỷ. Tìm hiểu thời kỳ này chủ yếu dựa vào các truyền thuyết, các sự tích. Thời kỳ này, tổ chức nhà nước đã được hình thành rõ nét, đã có sự phân hóa giai cấp. Lịch sử gọi đây là thời đại dựng nước, hình thành ý thức dân tộc Việt và khối cộng đồng đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Hiện nay chưa có những tư liệu lịch sử xác đáng để hiểu rõ hiện trạng giáo dục thời kỳ này. Thông qua các tài liệu khảo cổ học như những công cụ lao động, những sản phẩm lao động, đặc biệt là kỹ thuật đúc đồng điêu luyện với những nét văn hoa tinh xảo trên mặt trống đồng, chứng tỏ trình độ thẩm mỹ và văn hóa, kiến thức nghệ thuật của người Việt cổ đã đạt được ở một trình độ khá cao. Giáo dục bắt nguồn từ hoạt động lao động sản xuất, từ trong đời sống sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng cộng đồng cũng trở thành một hiện tượng xã hội đặc thù của người Việt cổ. Hình thức giáo dục là sự truyền thụ và trao đổi trực tiếp những kinh nghiệm về lao động sản xuất, phân công lao động, sáng tạo nghệ thuật, sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của các thế hệ nối tiếp, của thế hệ trước cho thế hệ sau, của người lớn cho trẻ em, của cha mẹ cho con cái. Đó là một hình thức giáo dục mang đậm tính chất cộng đồng làng xã, mang đậm tính dân gian, được gọi là hình thức giáo dục tự nhiên. Từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên đến thế kỷ 10, nước ta bị các thế lực phong kiến phương Bắc đô hộ. Lịch sử gọi đây là thời kỳ 1.000 năm Bắc thuộc. Đồng thời đây cũng là một thời kỳ đấu tranh bền bỉ của nhân dân ta nhằm gìn giữ, bảo tồn nền văn hóa dân tộc, chống lại sự đồng hóa và đô hộ của phong kiến phương Bắc. Chính trong cuộc đấu tranh này mà giai cấp phong kiến Việt Nam dần dần hình thành. Trong thời kỳ này, các chính quyền thống trị phương Bắc dùng nhiều phương sách để truyền bá văn hóa Trung Hoa và Hán hóa người Việt. Những hình thức nhà trường đầu tiên xuất hiện cũng vào thời kỳ này. Các viên thái thú như Tích Quang, Nhâm Diên, thế kỷ thứ nhất, Sĩ Nhiếp, Ngu Phiêu, thế kỷ thứ hai, đã tổ chức các học hiệu để truyền bá đạo nho cho người giao chỉ. Một số lễ nghi nho giáo bắt đầu được du nhập. Hán văn dần được đưa vào làm văn tự chính thức trong các nhà trường. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh nhằm bảo tồn nền văn hóa và bản sắc dân tộc, chống lại sự hán hóa đã luôn được duy trì và phát triển. Chữ Nôm là chữ viết của dân tộc được sáng tạo, tuy không giữ được vị trí độc tôn như chữ Hán, song đó là một biểu hiện, một bằng chứng về ý thức dân tộc. Đạo Phật được truyền vào Việt Nam gắn với tinh thần người Việt và bản sắc văn hóa người Việt trong những năm đầu công nguyên. Bên cạnh đó, phương thức giáo dục trong cộng đồng làng xã cổ truyền vẫn được duy trì và phát triển trước sự hán hóa. Một chấm hai, quá trình phát triển và những đặc điểm cơ bản của chế độ phong kiến Việt Nam. Chiến thắng của Ngô Quyền thắng quân Nam Hán năm 938 đã chấm dứt 1.000 năm đô hộ của phong kiến phương Bắc và mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam. Từ đây, giai cấp phong kiến đã trưởng thành, nắm giữ sứ mệnh xây dựng, củng cố quốc gia phong kiến dân tộc độc lập. Từ thế kỷ 10 cho đến giữa thế kỷ 19 là thời kỳ tồn tại, phát triển và suy vong của chế độ phong kiến, có thể phân thành 3 giai đoạn. Giai đoạn xây dựng, phát triển đi lên của chế độ phong kiến, từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 15. Giai đoạn phát triển cực thịnh của chế độ phong kiến, từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 16. Giai đoạn suy vong của chế độ phong kiến, Từ thế kỷ 17 đến giữa thế kỷ 19 trước khi Pháp xâm lược. Những đặc điểm cơ bản của chế độ phong kiến Việt Nam. Đặc điểm về hình thái tổ chức nhà nước. Ngay từ khi thành lập và trong suốt quá trình tồn tại và phát triển, nhà nước phong kiến Việt Nam thể hiện rõ nét là nhà nước phong kiến trung ương tập quyền. Hình thái tổ chức nhà nước chịu ảnh hưởng nhiều của tổ chức nhà nước phong kiến Trung Quốc. Song mức độ ảnh hưởng ít hay nhiều là tùy thuộc vào ý thức tự tôn và tinh thần dân tộc của giai cấp phong kiến đương thời, trị vị trong từng triều đại. Điển hình cho chế độ phong kiến trung ương tập quyền là thời kỳ vua Lê Thánh Tông trị vì vào thế kỷ 16. Đó là thời kỳ hoàng kim của chế độ phong kiến Việt Nam. Đặc điểm xã hội. Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến là giai cấp quý tộc địa chủ phong kiến và giai cấp nông dân phụ thuộc. Mâu thuẫn cơ bản trong chế độ phong kiến cũng chính là mâu thuẫn giữa hai giai cấp này. Hàng ngũ quý tộc địa chủ phong kiến được đặc biệt ưu đãi. Từ thời Lê, khi chế độ khoa cử phát triển mạnh, thì tầng lớp triều thần, quan lại đều do khoa cử lựa chọn ra. Trong thời kỳ xây dựng và củng cố quốc gia phong kiến dân tộc độc lập, dân tộc ta đã tiến hành bốn cuộc kháng chiến lớn chống giặc ngoại xâm. Đó là cuộc kháng chiến chống Tống do Lê Hoàng, Lý Thường Kiệt lãnh đạo, thế kỷ 11. Cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông do vua tôi nhà Trần lãnh đạo, thế kỷ 13. Cuộc kháng chiến chống quân Minh do Lê Lợi lãnh đạo, giành chiến thắng oanh liệt ở thế kỷ 15. Và chiến thắng Tây Sơn đánh tan 20 vạn quân Thanh xâm lược thế kỷ 18. Các cuộc kháng chiến oanh liệt này đã khẳng định ý chí tự lập tự cường, tinh thần anh dũng bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc ta. Giai cấp phong kiến trong những bước biến cố chống ngoại xâm thường là người đại diện cho quyền lợi của nhân dân, dân tộc đứng lên nắm giữ sứ mệnh lãnh đạo các cuộc kháng chiến chống xâm lược. Nhưng xét về bản chất vẫn là giai cấp thống trị, bóc lột nhân dân lao động. Vì vậy, trong quá trình tồn tại của chế độ phong kiến, vẫn luôn bùng nổ các cuộc khởi nghĩa của nông dân chống lại các triều đại phong kiến khi nó ở vào giai đoạn suy vong, tan rã và bộc lộ tính chất phản động. Đặc điểm này cũng ảnh hưởng đến sự tồn tại, phát triển và suy yếu của nhà nước phong kiến trong lịch sử chế độ phong kiến. Đặc điểm kinh tế. Kinh tế nông nghiệp, tự cấp tự túc là mô hình kinh tế chiếm giữ địa vị thống trị trong chế độ phong kiến. Ruộng đất nằm trong tay giai cấp địa chủ phong kiến. Sở hữu tư hữu về ruộng đất chiếm vị trí chủ đạo. Ruộng đất công bị thu hẹp dần từ thế kỷ 15-16. Kinh tế công thương nghiệp bắt đầu khởi sắc vào thế kỷ 18, đặt những tiền đề ban đầu cho sự phát triển kinh tế hàng hóa, nhưng không thể phát triển mạnh được do kinh tế tiểu nông chiếm giữ địa vị, chi phối, lại phát triển hết sức chậm chạp. Do chính sách ức thương, bế quan tỏa cản của các tập đoàn phong kiến kiềm hãm. Hai, tư tưởng chủ đạo của nền giáo dục phong kiến Việt Nam. Nho giáo là một học thuyết bao gồm các tư tưởng chính trị, đạo đức, triết học, giáo dục do Khổng Tử là người sáng lập trong thời cổ đại Trung Hoa. Nho giáo do Khổng Tử sáng lập còn gọi là Khổng giáo, là nho giáo nguyên thủy, khởi nguyên, sau này được các môn đệ đời sau phát triển lên. Nho giáo có tới 8 dòng phái khác nhau, trong đó Mạnh Tử, sinh năm 385, mất năm 304 trước công nguyên, là môn đệ gần gũi nhất của Khổng Tử, được đứng tên chung với thầy, gọi là học thuyết Khổng Mạnh. Đến đời Tống, Hán Nho do Đổng Trọng Thư đề xướng đã phát triển thuyết mệnh trời theo hướng duy tâm cực đoan và hệ thống hóa thành các quan hệ luân thường đạo lý, tam cương, ngũ thường và được coi là những phạm trù đạo đức vĩnh hằng của chế độ phong kiến. Chữ Nho bao gồm chữ Nhân ghép với chữ Nhu, chỉ một phép bảo mà mọi người đều cần. Nho giáo không hiểu theo nghĩa là một tôn giáo, mà hiểu theo nghĩa giáo hóa, giáo dục. Nho giáo bao gồm bốn vấn đề cơ bản: thế giới quan duy tâm, quan niệm về lịch sử, đạo đức, trị đạo. Thế giới quan duy tâm. Nho giáo tin là có trời. Trời theo nghĩa tiếng Trung Quốc là thiên. Trời là chủ thể của cả vũ trụ. Trời chi phối mọi sự việc trên thế gian bằng ý chí của trời. Ý chí này gọi là thiên mệnh hay đế mệnh. Thiên chỉ một cái gì to lớn, cao xa. Vua được coi là thiên tử, tức con trời. Đế chỉ cái làm chủ thể của muôn vật. Mệnh trời là một lực lượng siêu tự nhiên, siêu phàm, chi phối tất cả nhân gian, quyết định hết thảy mọi sự việc. Ý chí của trời thì con người không thể cưỡng lại được. Tất cả mọi người đều bị mệnh trời chi phối, giàu nghèo, sang hèn, yểu thọ của con người, thịnh suy, an nguy của quốc gia đều do mệnh trời chi phối. Như vậy, quan niệm duy tâm về số mệnh, mệnh trời của Nho giáo hình thành và bị giai cấp thống trị lợi dụng để phổ biến, trở thành một quan niệm chính thống được chấp nhận trong xã hội phong kiến trước đây. Bên cạnh trời còn có quỷ thần. Quỷ thần là linh khí, là khí thiên trong trời đất, cũng là một lực lượng siêu tự nhiên, mắt ta không nhìn thấy, tai ta không nghe thấy. Nhưng quỷ thần bao quát được tất cả, nó luôn ở trên đầu, bên phải, bên trái ta. Cả trời và quỷ thần đều hết sức anh minh và chính trực, cho nên đối với quỷ thần thì con người phải kính cẩn và thành thực. Dần dần, kính và thành trở thành cái gốc luân lý của đạo Nho. Cái gốc luân lý này thẩm thấu vào văn hóa tín ngưỡng dân gian, trở thành cái gốc đạo đức luân lý của người Việt Nam. Quan niệm về lịch sử. Các nhà Nho ở thời kỳ nào cũng có một kỳ vọng lớn là kinh bang tế thế, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Tham gia vào việc trị nước, làm cho quốc thái dân an, giúp đỡ cho đời. Đó là trọng trách và vận mệnh của nhà Nho. Các nhà Nho luôn luôn tin vào lịch sử, bao giờ cũng dựa vào lịch sử, vào kinh nghiệm của lịch sử để chứng minh cho đạo đức và trị đạo của mình. Phàm là nhà Nho bao giờ cũng ham mê đọc sách thánh hiền, thông thuộc kinh sử. Cái học của nhà Nho là xôi kinh nấu sử, thuộc và am hiểu các điển tích lịch sử. Khi làm văn, bình thơ, đàm đạo, bao giờ cũng dùng các điển tích lịch sử, viện dẫn lịch sử, lấy đời xưa để răn đời nay. Quan niệm về đạo đức. Đây là vấn đề cơ bản nhất của Nho giáo. Người ta không coi Nho giáo là một thứ tôn giáo và cũng không coi Nho giáo là một học thuyết triết học, vì Nho giáo không đề cập nhiều đến các quy luật của tự nhiên, của vạn vật như học thuyết của Lão Tử. Không bàn nhiều về linh hồn, về việc con người sau khi từ giã cuộc đời sẽ sống như thế nào ở thế giới bên kia. Như Phật giáo tin là có kiếp luân hồi, Thiên Chúa giáo tin là có thiên đàng, con người có thể lên cõi cực lạc. Hạt nhân cơ bản của Nho giáo là nói về đạo đức, các quan niệm và giá trị đạo đức. Các quan điểm đạo đức này chi phối và chỉ đạo đường lối trị nước và hình thành đạo đức của xã hội. Nho giáo cũng không chú trọng các vấn đề tri thức hay phát triển trí tuệ. Do đó, cái học của Nho giáo thiên về đào tạo những hiền nhân, hiền giả. Còn cái học của các nhà tư tưởng cổ đại phương Tây thiên về đào tạo các bậc trí giả là vậy. Thứ nhất, Nho giáo chủ trương lấy đức để trị nước. Đức ở đây là đạo đức của nhà vua, của thiên tử, minh quân. Vua có đức thì dân được hạnh phúc, vua không có đức thì dân phải chịu nhiều tai họa, kể cả những tai họa của thiên nhiên. Nội dung của đức là phải thực hiện được ba điều theo Khổng Tử: thứ, phú, giáo, làm cho dân cư đông đúc, kinh tế phát triển, dân được học hành. Khổng Tử nói: vi chính dĩ đức, thì như bắc thần, cư kỳ sở nhi, chúng tinh cũng chi. Dịch là: làm chính trị, trị dân một nước thì chỉ cần có đức là vũ trụ hòa hợp, ví như sao bắc thần cứ đứng một chỗ, còn các sao khác thì chầu vào. Tư tưởng trị nước của Nho gia trái với tư tưởng của phái Pháp gia. Pháp gia cai trị bằng pháp luật, dùng hình phạt hà khắc để trị dân. Thứ hai, đạo đức của Nho giáo cô đọng ở hai chữ luân thường hay cương thường. Luân là ngũ luân, bao gồm năm mối quan hệ: vua tôi, cha con, anh em, vợ chồng, bè bạn. Năm mối quan hệ này là cái gốc của đạo đức của Nho giáo. Ngũ luân rút lại còn ba: vua tôi, cha con, vợ chồng, gọi là tam cương, tức là ba mối quan hệ ruồng cột của chế độ phong kiến. Nho giáo quy định rõ phép tắc cư xử, quy định trách nhiệm, bổn phận của các mối quan hệ này. Quan hệ vua tôi biểu hiện ở chữ trung, trung quân, trung với vua. Quan hệ cha con biểu hiện ở chữ hiếu, đạo hiếu. Hiếu là trách nhiệm, tình cảm, nghĩa vụ đạo đức của người con đối với công lao nuôi dưỡng sinh thành của cha mẹ. Quan hệ vợ chồng biểu hiện ở sự phụ thuộc của người vợ với người chồng, mà từ đây làm nảy sinh ra thuyết tam tòng. Thuyết này quy định thân phận thấp kém của người phụ nữ trong xã hội và trói buộc họ trong khuôn khổ chật hẹp của mối quan hệ gia đình trong suốt hàng ngàn năm dưới chế độ phong kiến. Thường, tức ngũ thường, biểu hiện ở năm đức tính của người quân tử: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Có được năm đức tính này thì người quân tử trở thành người hiền. Đó là con người mẫu mực của chế độ phong kiến. Theo quan niệm của Nho giáo, hạt nhân của đạo đức là chữ nhân, biểu hiện cụ thể của nhân là lễ. Trị đạo. Nguyên tắc trị đạo của Khổng Mạnh của Nho giáo là chính danh, lễ trị, nặng đức, nhẹ hình. Chính danh định rõ danh phận, chức vị, và danh phận phải phù hợp với chức năng và cương vị. Người nào có vị thế của người đó, trên ra trên, dưới ra dưới theo trật tự phân minh: quân quân, thần thần, phu phụ, tử tử. Vua phải đạo vua, tôi phải đạo tôi, cha phải đạo cha, con phải đạo con. Mỗi người phải làm theo đúng nghĩa vụ và bổn phận của mình. Dưới không được lấn trên, trên không được ác dưới. Vua phải anh minh, chính trực, minh quân. Tôi phải lương, tức là phải trung và lương thiện. Vua phải đạo vua, tôi phải tôi. Vua tôi ngàn thuở sánh nên đôi. Minh lương hai chữ vầy trên dưới, nước trị nhà an, bốn bể vui. Lễ trị. Lễ là những quy phạm đạo đức quy định những phép tắc cư xử trên dưới và những lễ nghi cần tuân thủ trong đời sống xã hội phong kiến. Trong mối quan hệ giữa nhân và lễ thì nhân là nội dung của lễ, lễ là hình thức của nhân, nhân là chuẩn tắc để quy định lễ, lễ là phương tiện để thực hiện nhân. Khổng Tử cho rằng trái lễ là kẻ bất nhân, vì vậy ông chủ trương: chớ xem điều trái lễ, chớ nghe điều trái lễ, chớ nói điều trái lễ, chớ làm điều trái lễ. Lễ nghi phong kiến quy định các tục lệ thiết triều của vua, sắc phục, quần áo của các phẩm hàm quan tước trong triều, các thủ tục ma chay cưới xin, ăn hỏi. Ba, hệ thống tổ chức của nền giáo dục phong kiến Việt Nam. Trong suốt hơn 1.000 năm tồn tại của chế độ phong kiến, có hai loại hệ thống tổ chức giáo dục song song tồn tại. Đó là giáo dục của nhân dân, của cộng đồng làng xã, với hệ thống trường học thầy đồ, và tổ chức giáo dục của nhà nước phong kiến với hệ thống các trường công được thành lập ở cấp trung ương và một số địa phương. 3.1 Trường học thầy đồ. Trường học thầy đồ là một loại trường được lập ra ở nông thôn, ở các làng xã. Đây là loại trường tư thục do các thầy đồ, thầy khóa lập ra để thu hút con em nhân dân trong vùng đến học, hoặc do một người thường là giàu có điều kiện đứng ra mở lớp, mời thầy về dạy cho con em mình và những trẻ em cùng xóm, cùng làng. Lớp học thường đặt tại nhà thầy hoặc nhà dân, thu hút trẻ em độ tuổi từ 7 tuổi trở lên và cả những người đã trưởng thành, tạm chia làm 4 loại trình độ. Lớp vỡ lòng, học tập đọc, tập viết chữ. Lớp tiểu tập, sau khi học chữ, học trò đã có thể làm được câu đối. Lớp trung tập, hàng ngày đến nghe giảng sách, hàng tuần có buổi tập làm văn. Lớp đại tập, học trò phần nhiều là những người lớn tuổi, là những người đã thi đến tam tứ trường thi mà vẫn chưa đỗ. Học trò ở các lớp có trình độ này học để tham gia vào các kỳ khoa cử. Thầy dạy ở những lớp đại tập phần nhiều là những nhà khoa bảng lớn có tên tuổi trong vùng. Tổ chức lớp học. Về số lượng học sinh, không có sự quy định cụ thể. Lớp ít có thể 20-30 học sinh, lớp đông có thể lên tới 40-50 em, tùy vào tiếng tăm của thầy. Nếu thầy giỏi, nổi tiếng, thì có nhiều người gửi con em theo học. Lớp học không có quy định về khai giảng, kết thúc. Học sinh muốn vào lớp lúc nào cũng được, tùy theo thầy có nhận vào học hay không. Thường là thầy hoặc người mở trường chọn một ngày nào đó là ngày lành tháng tốt để mở trường. Buổi lễ mở trường được tổ chức tương đối long trọng, có hương hoa, xôi thịt, rượu, trầu cau làm lễ thánh. Lớp học có thể đặt tại nhà thầy hoặc tại nhà dân, có một cái phản hoặc án thư giữa nhà, trò trải chiếu ngồi dưới đất. Thầy ngồi trên phản, bên cạnh có một cái thước hoặc roi mây, có tráp đựng bút nghiêng, sách vở của thầy. Mỗi năm trò phải đóng 4 quan tiền và đóng góp 3 cái Tết. Tết Nguyên Đán, Tết mùng 5 tháng 5, Tết mùng 10 tháng 10 là Tết cơm mới. Mức đóng góp bao nhiêu, hình thức là tiền hay hiện vật là tùy tâm, do lòng thành và kính của trò đối với thầy. Tài liệu học tập thông thường là các sách kinh điển của Nho gia, các bài văn, bài thơ của các vị tiến sĩ đã thi đỗ trước đó. Ngoài ra còn có các loại sách luân lý, có từ đời nhà Trần. Ví dụ, cuốn Bảo Hòa Điện Dư Bút của nhóm vua quan nhà Trần ghi chép những câu hỏi và lời giải đáp hàng ngày về những chuyện cũ dùng để dạy cho con vua. Tập gia huấn viết bằng quốc âm. Nội dung gồm những điều dạy bảo, khuyên răn thiết thực, dạy bảo cho học trò biết tu dưỡng và tuân thủ những nguyên tắc đạo đức, giáo lý của chế độ phong kiến. Loại tập làm văn gồm các sách chuyên trình bày về cách thức làm văn, làm thơ, làm phú ở trường cũng như lúc đi thi. Loại sách bộ môn cơ bản. Về toán học có Đại Hành Toán Pháp của Lương Thế Vinh, Đỗ Trạng Nguyên năm 1463. Lập Hành Toán Pháp của Vũ Hữu, Đỗ Hoàng Giáp năm 1463. Về lịch sử có cuốn Quốc sử Tiểu học của Phạm Đình Hổ, Tiểu học Bắc sử Lược biên của Nguyễn Thái Tích. Về địa lý có Nam Quốc Địa Dư Giáo Khoa Thư của Lương Trúc Đàm. Phương pháp dạy và học. Phương pháp thầy đọc, trò chép, học thuộc lòng cổ sử, cổ văn, học thuộc lòng những lời nói của cổ nhân, thánh hiền, được coi là mẫu mực, khuôn vàng thước ngọc cho đối nhân xử thế. Kỷ luật học tập chủ yếu được duy trì bằng roi vọt, đánh mắng. Hình ảnh thầy đồ ngồi trên tấm phản, tay cầm roi mây là biểu tượng quen thuộc của các lớp học thời phong kiến, và phương pháp này được duy trì mãi cho đến trước cách mạng tháng 8 ở một số nơi. 3.2. Một vài trường học nổi tiếng. Trường của thầy Chu Văn An ở xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, ngoại thành Hà Nội. Từ năm 1292 đến năm 1370, đời nhà Trần. Trước khi vào làm quan tư nghiệp quốc tử giám ở trong triều, ông đã mở một ngôi trường làng bên bờ sông Tô Lịch, thu hút học trò bốn phương đến học. Học trò của ông có nhiều người đỗ đạt làm quan to trong triều như Phạm Sư Mạnh, Lê Quát. Ngày nay mộ và đền thờ Chu Văn An được xây ở Chí Linh, Hải Dương. Trường của thầy Trần Ích Phát, thế kỷ 15, huyện Chí Linh, Hải Dương. Ông đã từng đỗ giải nguyên nhưng không ra làm quan mà mở trường dạy học ở quê nhà. Số học trò của ông thành đạt, đỗ đạt trong các kỳ khoa cử chiếm tới 1/2 số quan lại trong triều Hồng Đức. Trường Nghi Am của thầy Nhữ Bá Sĩ, thế kỷ 19, từ năm 1788 đến năm 1867. Đã từng làm tới đốc học tỉnh Thanh Hóa, rồi cáo quan về nhà mở trường bên bờ sông Nghi, do đó gọi là trường Nghi Am. Ông đã viết cuốn Nghi Am Học Thức, trình bày quan niệm về việc học tập và giảng dạy của thầy và trò. Ông cho rằng bệnh dối trá là căn bệnh nặng, hại nhất mà người đi học cần phải tránh, do vậy cần phải trau dồi đức tính trung thực. Còn người thầy phải tự mình trau dồi một vốn kiến thức và học vấn sâu sắc, uyên thâm và rộng mới có thể đi dạy được người khác. Việc học này có thể qua sách vở, qua đồng nghiệp, qua làm việc trong nghề, học để làm những việc có ích cho đời, chứ không phải chỉ là học văn chương, sách vở. Trường học của thầy Vũ Tòng Phan, trường Hoàng Kiếm, trong tập Bóng nước Hồ Gươm. Đặc biệt còn có một vài trường của các nữ giáo viên, như trường của bà Ngô Chi Lan, thế kỷ 15, ở Kim Hoa, Đông Anh, Hà Nội ngày nay. Bà vừa là một nhà giáo có tài văn chương, lại có tài âm nhạc. Sau được vua Lê Thánh Tông tặng danh hiệu Phù Gia Học Sĩ, chuyên trách dạy dỗ cung nữ trong triều. Trường của bà Đoàn Thị Điểm, thế kỷ 18, người làng Hiệu Phạm, huyện Văn Giang, mở trường ở huyện Mỹ Hào, Hải Dương, biệt hiệu là Hồng Hà Nữ Sĩ. Đây là một hiện tượng đặc biệt vì nền giáo dục phong kiến gạt phụ nữ ra khỏi giáo dục, phụ nữ không được hưởng giáo dục, không được đến trường. Trường học thầy Đồ tuy không phải là tổ chức giáo dục của nhà nước nhưng lại là cơ sở của nền giáo dục phong kiến, bởi vì cơ sở tồn tại và gốc rễ căn bản của nó là phục vụ cho tuyệt đại bộ phận tầng lớp nhân dân lao động. Trường công. Dưới chế độ phong kiến, nhà nước không mở hệ thống trường công lập từ trung ương đến địa phương. Thôn, làng, tổng, huyện, tỉnh dạy học cho trẻ em. Từ thời nhà Trần trở đi, ở mỗi phủ huyện có các quan giáo thụ và huấn học trông nom việc học nói chung và dạy tứ thư, ngũ kinh cho các nhà nho. Ở cấp tỉnh thì có các quan đốc học trông coi việc học hàng tỉnh, có chức năng quản lý, coi sóc việc học hành, giáo hóa dân chúng là chính, và rèn luyện, ôn luyện cho các sĩ tử muốn tham gia các kỳ thi hội ở kinh đô. Tiêu biểu cho trường công dưới chế độ phong kiến là trường Quốc Tử Giám. Đây được coi là trường đại học đầu tiên của Việt Nam được xây dựng từ thế kỷ 11 năm 1076 dưới triều Lý Công Uẩn. Cả khu quần thể Văn Miếu Quốc Tử Giám được xây dựng từ thời Lý, được phát triển và bảo tồn qua các triều đại lịch sử. Sự phát triển của nó tùy thuộc vào sự hưng thịnh hay suy vong của mỗi triều đại phong kiến. Đây là nơi biểu trưng cho trí tuệ và nền văn hiến Việt Nam dưới chế độ phong kiến. Đến thời nhà Nguyễn, Quốc Tử Giám được chuyển vào Kinh Đô Huế. 3.3.1 Bộ máy tổ chức quản lý nhà trường, thời Nguyễn. Đứng đầu là các chức tế tửu, tư nghiệp. Đây là chức quản lý cao nhất của nhà trường, phụ trách các vấn đề học thuật và tổ chức các hoạt động giảng dạy và giáo dục của nhà trường. Đội ngũ quan văn làm công tác giảng dạy gồm có học chánh, giáo thụ, trợ giáo, tối thiểu phải đỗ cử nhân xuất thân, tức đã qua các kỳ thi hội do triều đình tổ chức. Học trò, gồm có tôn sinh thuộc dòng tôn thất. Ấm sinh là con quan triều đình và con quan lại đứng đầu hàng tỉnh ở các địa phương. Giám sinh là con quan lại nhỏ ở địa phương hoặc những thanh niên tuấn tú xuất thân từ tầng lớp thường dân đã đỗ cử nhân được lưu giữ lại học. Các tước hiệu được phân chia như vậy để thể hiện thứ bậc địa vị trong hàng ngũ học sinh. Nhân viên có các chức vị điển bạ, điển tịch, nhập lưu, thư lại, trông coi kho sách, làm các công việc phục vụ giảng dạy, học tập của học sinh, phục vụ cuộc sống nội trú của học sinh trong trường. 3.3.2 Chế độ học bổng, thưởng phạt. Chế độ học bổng dựa vào kết quả phân loại của các kỳ khảo hạch. Nhà trường cấp học bổng bằng tiền và hiện vật, gạo, dầu để phục vụ học tập và sinh hoạt cho học sinh. Ví dụ, thời Minh Mệnh phân theo 3 loại, ưu, bình, thứ. Loại ưu được 4 quan tiền, 3 phương gạo, 5 kg dầu một tháng. Loại bình được 3 quan tiền, 2 phương gạo, 4 kg dầu một tháng. Loại thứ được 2 quan tiền, 2 phương gạo, 3 kg dầu một tháng. Chế độ học bổng thực sự có tác dụng khuyến khích học sinh học tập tích cực và tranh đua trong các kỳ khoa cử để được chọn vào hàng ngũ quan lại. 3.3.3 Tài liệu học tập gồm những sách kinh điển chủ yếu của Nho giáo, Tứ Thư, Ngũ Kinh. Tứ Thư gồm 4 cuốn sách kinh điển của Nho giáo, Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử. Sách Đại Học do Tăng Tử, một nhà nho đời sau viết giải thích những lời nói của Khổng Tử, bao gồm việc tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Sách Trung Dung gồm những lời nói của Khổng Tử do Tử Tư chép lại, dạy người ta theo đạo Trung để giữ vững đạo thường. Muốn vậy con người phải phấn đấu, tu dưỡng để đạt được 3 đức, nhân, trí, dũng. Sách Luận Ngữ cũng do học trò chép những lời Khổng Tử dạy về những vấn đề luân lý, triết học, chính trị, học thuật, giáo dục. Sách Mạnh Tử do học trò chép lại những lời Mạnh Tử đối đáp với các bậc chư hầu và phê phán các học thuyết khác. Ngũ Kinh gồm 5 kinh: Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Dịch, Kinh Lễ, Kinh Xuân Thu. Thực ra là có 6 kinh, nhưng kinh Nhạc sau bị thất truyền do Khổng Tử chép và chỉnh lý. Kinh Thi chép về những vấn đề núi sông, hang động, chim muông, cây cỏ. Kinh Thi chép những bài ca dao được lưu truyền ở nơi thôn quê, những bài hát dùng trong triều đình, nói về phong tục, tập quán, tín ngưỡng đời xưa. Kinh Thư bàn luận nhiều về chính trị, chép về việc làm, các sự kiện trị nước, ban giao của các vua đời trước. Kinh Dịch nói về trời đất âm dương, bốn mùa, phương pháp biến hóa thông qua bát quái. Kinh Dịch bàn nhiều về quan hệ âm dương. Dựa vào Kinh Dịch mà người đời sau lý giải nhiều vấn đề của vũ trụ bằng thuyết âm dương. Sự cân bằng sinh thái trong tự nhiên, cân bằng sinh lý của con người, hòa hợp trời đất. Kinh Lễ chép những lễ nghi trong triều đình, trong hương đảng ở thôn quê, lễ nghi trong gia đình, dòng họ. Sách này bàn luận nhiều về đạo đức, lễ nghĩa. Kinh Xuân Thu do Khổng Tử viết khi gặp nạn ở đất Tần. Kinh này nói về sự tan hợp của vạn vật. Kinh này là gốc của lễ và nghĩa. Quốc Tử Giám được coi là trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Đây là nơi đào tạo trình độ cao nhất về nho học, là nơi đã nuôi dưỡng, dạy dỗ và giáo dục những thanh niên tuấn tú, cung cấp cho đất nước nhiều nhân tài xuất chúng. Nhiều nhân tài của đất Việt ngàn năm văn hiến đã được đào luyện ở đây. Những tấm bia khắc tên các tiến sĩ đã đỗ đạt, vinh hiển, ngày nay vẫn còn nguyên, thể hiện giá trị lịch sử lớn lao của nhà trường trong lịch sử giáo dục dân tộc.